Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tức tôn giáo. Sau đó, trong bài thời sự, chúng tôi sẽ đọc thư mục vụ của giáo phận Hải Phòng về lễ Giáng sinh năm 2006. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ và sau cùng là Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, Đại học Tübingen tại miền Nam nước Đức, phân khoa Hùng Biện, đã bình chọn bài thuyết trình của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhân dịp Ngài trở về thăm cố hương, tại giảng đường Đại học Regensburg vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, là diễn văn của năm 2006 tại Đức Quốc. Đại học Tübingen đã nêu lý do và đánh giá bài thuyết trình của Đức Thánh Cha là một tác phẩm xuất chúng, nói về mối quan hệ của đức tin và lý trí. Đây chính là câu trả lời đúng nhất được đặt trên nền tảng tôn giáo cho xã hội thời nay. Tiếng vọng của bài thuyết giảng này đã trở thành bài học nổi danh cho toàn cầu, và trong những tháng vừa qua, hàng triệu độc giả đã tìm đọc bài thuyết trình của Đức Giáo Hoàng trong những trang Internet. Một điều đáng tiếc đã xảy ra trong thế giới Hồi giáo. Vì trước khi hiểu được cặn kẽ về nội dung, khối Hồi giáo đã cuồng tín biểu tình gây bạo động và còn đưa đến án mạng cho những người tu sĩ nam nữ công giáo tại các nước Hồi giáo. Thí dụ điển hình cho sự cuồng tín này là nhà chính trị lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Bagdakulu, vụ trưởng tôn giáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên truyền hình quốc gia tuyên truyền rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã xúc phạm đến Hồi giáo và phải xin lỗi. Ông ta cũng gián tiếp cho biết không muốn đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 vừa qua. Điều trớ trêu sau này được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ là chính ông chưa đọc bài thuyết trình của Đức Thánh Cha khi tuyên bố như thế trên truyền hình trước công luận. Cho nên, cũng thật dễ hiểu khi khối đông Hồi giáo cực đoan không có phương tiện theo dõi thông tin, xuống đường biểu tình rầm rộ, ngay cả trước khi bài thuyết trình của Đức Thánh Cha được dịch sang ngôn ngữ Ả Rập của họ. Trong bài thuyết trình ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lời văn của Hoàng đế Byzantine là Hoàng đế Manuel Đệ Nhị, trong một cuộc tranh luận giữa vị hoàng đế này với một học giả Ba Tư vào thế kỷ thứ 14. Câu trích như sau: hãy chỉ cho tôi thấy Mahomet đã mang lại điều gì mới, và ở đó bạn chỉ thấy toàn là sự giữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin của ông ta đã rao giảng. Thế giới Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mong đợi một lời xin lỗi của Đức Giáo Hoàng khi Ngài viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 vừa qua, nhưng Đức Thánh Cha đã không phát biểu gì về vấn đề này, vì Ngài đã nói một lần tại Roma hôm ngày 17 tháng 9 như sau: tôi rất tiếc về những phản ứng tại một vài quốc gia về một vài đoạn trong bài thuyết trình của tôi tại Đại học Regensburg, vì những hiểu lầm mà đã bị xem là xúc phạm đến tình cảm của những người Hồi giáo. Sau đó, trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới nhận định báo chí thay đổi ngay thái độ và khen ngợi về tính khiêm nhường, sự lắng nghe, tâm tình cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong đền thờ Hồi giáo. Với tựa đề lớn trên báo hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Hürriyet đã gọi Ngài là vị Giáo Hoàng khả ái. Có tờ báo dùng luôn tiếng Ý chào đón Ngài, Benvenuto, nhiệt liệt chào mừng Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Bằng phương cách đối thoại chân thành, cộng với một chút tế nhị, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chiếm được cảm tình của giới Hồi giáo ngay trong lò lửa của Hồi giáo. Bài thuyết trình tại Đại học Regensburg của Đức Thánh Cha đã được chọn là diễn văn của năm 2006 tại Đức Quốc, cũng là một sự chứng minh rất chân thực, tuy đã rất trễ, cho sự nhận định đúng của Đức Giáo Hoàng về tình hình tôn giáo thế giới ngày nay. Tin Việt Nam, chúng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đón Giáng sinh sớm tại một số địa điểm mục vụ xã hội. Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, sáng Chủ nhật vừa qua 17 tháng 12, các chúng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội lại lên đường đến những nơi được phân công mục vụ. Theo bước chân hăm hở của quý thầy, ban thông tin của Đại chúng viện được dịp ghé thăm một số điểm anh em chúng sinh tổ chức vui đón Giáng sinh sớm. 8 giờ 30 phút, ban thông tin có mặt ở giáo họ Vạn Phúc cùng với 4 thầy phụ trách ở đây. Các em thiếu nhi ùa ra đón các thầy trong tiếng chào ríu rít. Thầy Đa Minh Trí cho biết, ở đây có 3 lớp giáo lý, xưng tội lần đầu, sống đạo và kinh thánh, với trên 100 em. Các thầy chỉ giúp các em được buổi sáng Chủ nhật, còn các buổi tối, các em sẽ sinh hoạt thêm với một chị giáo lý viên. Các em rất siêng năng, 8 giờ rưỡi mới học, nhưng sáng Chủ nhật nào các em cũng đến rất sớm để lao động, quét dọn sân nhà thờ. Nhìn vào những gói quà nặng trĩu trên tay các thầy, ban thông tin ngạc nhiên hỏi, sao nói chỉ các trung tâm xã hội và trường khuyết tật là có quà Giáng sinh thôi? Các thầy vui cười nhẹ nhàng trả lời, thì chúng em tự góp, gọi là có một chút cho các em mừng Giáng sinh. Quả thật Vạn Phúc, trước vốn là một làng chài, nên cũng có nhiều cái khó khăn. Ban thông tin của Đại chúng viện Hà Nội không thể ở lại lâu với Vạn Phúc. Tuy nhiên, nhìn vào chương trình văn nghệ của các thầy, ban thông tin thấy khá ấn tượng với đầy đủ các tiết mục ca vũ và ảo thuật. Chia tay Vạn Phúc, ban thông tin đến xứ Cổ Nhuế, thuộc huyện Từ Liêm. Ở đây có 2 chúng sinh giúp lớp giáo lý và sinh hoạt với trẻ. Các thầy đang tổ chức cho các em tìm hiểu về nguồn gốc của ông già Noel và tục tặng quà trong đêm Giáng sinh. Ban thông tin chợt xúc động khi nghe các thầy liên hệ từ hình ảnh món quà Giáng sinh thông thường đến món quà viết bằng chữ hoa Thiên Chúa gửi tặng cho nhân loại trong đêm Giáng sinh là chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Sau những giây phút sôi nổi tìm hiểu nguồn gốc ngày Giáng sinh là tiệc ngọt văn nghệ, lúc này các chúng sinh hóa thân nên những ông già Noel thật sự trao những món quà Giáng sinh nho nhỏ cho những người tham dự. Dù biết niềm vui còn kéo dài, và cũng được biết còn nhiều điểm mục vụ giáo lý đang tưng bừng trong niềm vui Giáng sinh sớm, như xứ Nam Dư, Hàm Long, nhưng ban thông tin buộc phải chia tay để kịp thời gian đến với các nhóm mục vụ bác ái xã hội. Đến với làng trẻ SOS Hà Nội, ban thông tin được hòa nhập ngay vào bầu khí Giáng sinh trong khắp làng trẻ. 16 gia đình của làng SOS với trên dưới 200 nhân dân đều quy tụ đông đủ trong hội trường. Ai ai cũng ngạc nhiên thích thú trước những câu chuyện Giáng sinh đầy ý nghĩa, trước các trò ảo thuật mà các thầy gọi là cây nhà lá vườn. Không khí làng SOS tiếp tục bừng lên khi phần vui chơi có thưởng được khởi động. Phần cuối chương trình là bữa tiệc liên hoan nhẹ. Thầy trò anh em ngồi bên nhau, chia nhau những cái kẹo tấm bánh đầy tình nghĩa gia đình. Nhân dịp này, Ban Bác Ái Xã hội Đại chúng viện Hà Nội cũng có những phần quà Giáng sinh tặng cho 16 gia đình và các mẹ, các dì trong làng. Rời làng trẻ SOS, chúng tôi nghĩ đến làng Hữu Nghị thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Đây là nơi quy tụ của các em nhỏ bị nhiễm chất độc dioxin và những cựu chiến binh không còn nơi nương tựa. Như lời một thầy đã nói, quả thật niềm vui Giáng sinh không thể không chia sẻ. Vì thời gian không cho phép, nên ban thông tin của Đại chúng viện Hà Nội không thể đến được với hết những điểm đón Giáng sinh đặc biệt như thế nữa của các chúng sinh, như nhóm các trẻ em hè phố, nhóm trẻ em bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề, khu các người già cô đơn, các bệnh nhân ở một số bệnh viện trong địa bàn Hà Nội. Ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến bản tin của các thầy Đại chúng viện Hà Nội đến thăm làng SOS. Joseph Vũ Khương, ban thông tin Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, tường thuật từ Việt Nam. Tin Ấn Độ. Nguồn tin của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, Đức Tổng Giám mục Vedna Moraz, Tổng giáo phận Bangalore, đã thoát hiểm sau một vụ tấn công bạo lực xảy ra vào ngày 18 tháng 12 tại ngoại ô thành phố Bangalore. Đức Tổng Giám mục đến thăm nhà thờ Thánh Thomas và quan sát ngôi trường gần đó bị đám đông kéo đến tấn công và đập phá vào ngày 17 tháng 12. dù bạo động xảy ra tại Jalahali, cách Bangalore 15 cây số. Một số phụ huynh học sinh cáo buộc vị hiệu trưởng trường đã hành xử không đúng đối với con cái họ. Hai linh mục đã bị thương và tài sản của trường đã bị phá hoại trong đêm đám đông kéo đến tấn công. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã lên án vụ tấn công này và thúc giục chính quyền bang Karnataka phải áp dụng biện pháp bảo vệ người dân, đặc biệt là các nhóm tôn giáo thiểu số và các cơ sở của họ. Phát ngôn viên Hội đồng giám mục Ấn Độ, linh mục Babu Joseph đã tuyên bố như sau: "Thật là xúc động và lấy làm tiếc, các người chống lại xã hội đã tấn công một ngôi trường danh tiếng ngay tại địa điểm mà cả thế giới chú ý vào, đó là Bangalore. Đám đông đã đánh các linh mục đến gặp gỡ họ với mục đích trấn an đám đông. Các ngài đến gặp cảnh sát để báo cáo vụ việc thì thấy đám đông đã cáo buộc nhà thờ và ngôi trường với cảnh sát rồi." Đức Tổng giám mục Moras cho biết, xe của ngài vừa đến cổng trường thì bị đám đông kéo đến tấn công. Họ muốn đánh Đức Tổng giám mục, nhưng may mắn là ngài đang ở trong xe nên không hề hấn gì. Vị linh mục cùng đi với Đức Tổng giám mục cho biết, cảnh sát hiện diện ngay tại hiện trường nhưng không can thiệp gì, cũng không báo cho Đức Tổng giám mục biết đám đông đang giận dữ, có thể có dùng bạo lực tấn công Đức Tổng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp lễ Giáng sinh 2006. Tin Hoa Kỳ. Trong thư mục vụ nhan đề, giá phải trả, những hình ảnh khiêu dâm và cuộc tấn công vào đền thờ sống động của Thiên Chúa. Đức cha Paul, giám mục giáo phận Virginia, Hoa Kỳ, đã lên tiếng báo động về thực trạng những hình ảnh khiêu dâm trên Internet đang hoành hành như một trận dịch khổng lồ, cướp đi linh hồn người ta và tàn phá hôn nhân gia đình. Với sự ra đời của các kỹ thuật truyền thông mới như Internet, truyền hình vệ tinh và điện thoại di động, các hình ảnh khiêu dâm đã tràn lan hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người. Đức cha Paul đã nhận định như sau: ngày nay có lẽ hơn bao giờ hết, người ta thấy hồng ân thị giác của mình và qua đó là viễn ảnh về Thiên Chúa, bị bóp méo bởi những hình ảnh dâm dục tội lỗi. Chúng cản trở và hủy hoại khả năng con người nhìn thấy tha nhân như những biểu hiện độc đáo và đẹp đẽ của kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Thay vào đó, chúng làm tối tăm tầm nhìn của họ, khiến họ nhìn người khác như những thứ để lợi dụng và lèo lái. Lo ngại của Đức cha Paul, giám mục giáo phận Virginia, Hoa Kỳ, hoàn toàn có căn cứ. Thật vậy, trong số ra ngày 28 tháng 5, tờ báo Independent tại Anh Quốc công bố một kết quả nghiên cứu về việc truy nhập vào các trang chuyên cung cấp các hình ảnh khiêu dâm trên Internet. Công cuộc nghiên cứu thực hiện cho thấy hơn 40% người nam tại Anh Quốc đã truy nhập vào các trang dâm dục trong năm 2005. Cuộc nghiên cứu cũng ghi nhận hơn 50% trẻ em tại Anh Quốc đã vào các trang khiêu dâm này, đang khi sử dụng Internet. Một khi computer đã nối vào mạng Internet, thì việc truy cập vào các trang dâm dục là vô cùng dễ dàng, nếu người sử dụng chủ ý muốn truy cập vào các trang đó. Trong số ra ngày 10 tháng 11, tờ Colorado Catholic Herald ghi nhận rằng những người thường truy cập vào các trang dâm dục trên Internet thường nhanh chóng trở thành nghiện ngập. Ông Dan của Trung tâm Tư vấn ở Colorado cho biết, khi tình trạng nghiện ngập này đạt đến một mức độ nào đó, tính dục thay vì hướng đến một quan hệ yêu thương, thì nó chỉ còn đơn thuần như một cảm giác, và khi đó người ta có khuynh hướng tìm những cảm giác lạ hơn. Trong số ra ngày 16 tháng 8 vừa qua, tờ Christian Science Monitor tại Hoa Kỳ ghi nhận rằng những hình ảnh khiêu dâm trên net đang làm thay đổi nhân cách nhiều người theo chiều hướng xấu đi và bạo lực. Tờ Colorado Catholic Herald cho biết, đối với những kẻ nghiện hình dâm ô, tất cả các mối quan hệ quan trọng đều bị dẹp qua một bên. Những kẻ nghiện thường có khuynh hướng phủ nhận các vấn nạn hay đổ lỗi cho kẻ khác. Văn hóa của thế giới ngày nay thường coi vấn đề hình ảnh dâm ô chỉ là một sự yếu đuối cá nhân. Nhưng thật ra, việc nhìn ngắm những hình ảnh dâm ô này là một lỗi hết sức nghiêm trọng, như đã được nêu ra trong sách Giáo lý Công giáo, câu 2354. Tính chất vô luân của hành vi này là ở chỗ nó xuyên tạc sự thật về tính dục của con người, và do đó, điều đáng lẽ là biểu hiệu sự kết hiệp thân mật của đôi lứa trong cuộc sống và trong tình yêu, thì giờ đây bị giảng lược thành một thứ giải trí tầm thường, hay ngay cả một thứ lợi ích cho những kẻ khác. Đức cha Paul, giám mục giáo phận Virginia, Hoa Kỳ cảnh cáo rằng, các hình ảnh dâm ô phương hại đức khiết tịnh, vì nó dẫn đến những ý nghĩ dơ bẩn trong trí người nhìn nó, và thường dẫn đến các hành vi đồi bại như thủ dâm hay ngoại tình. Các hình ảnh dâm ô cũng vi phạm công bằng, vì chúng gây ra các thương tổn nghiêm trọng cho phẩm giá những người dự phần. Mỗi người trong đó trở thành vật mua vui hay là một thứ đồ vật dùng để đem lại lợi nhuận cho kẻ khác.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của giáo phận Hải Phòng về lễ Giáng sinh năm 2006 do Mai Hương trình bày. Kính gửi các cha, các tu sĩ, các ban hành giáo và anh chị em giáo hữu. Mỗi năm, khi mùa Giáng sinh về, chúng ta hân hoan đón chào biến cố trọng đại. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để ở với chúng ta. Thiên Chúa làm người, đó là một sáng kiến đến từ tình yêu Thiên Chúa để chứng minh Ngài yêu chúng ta đến mức nào. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Như thế, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là mầu nhiệm của tình thương. Mầu nhiệm này cũng là lời mời gọi chúng ta dấn thân nhập thể, noi gương Đức Giê-xu. Dù đích điểm của đời sống chúng ta là quê trời, nhưng chúng ta không thờ ơ với cuộc sống hôm nay. Vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người. Đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa. Dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Chính trong chiều hướng đó mà thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2006 tiếp tục mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ. Với chủ đề Sống đạo hôm nay, thư mục vụ viết: Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ tin mừng Chúa Giê-xu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ, nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc. Khi dẫn thần thực hiện lời mời gọi trên đây, chúng ta thể hiện cách rõ nét hình ảnh Đức Giê-xu nhập thể. Người đã rảo khắp miền Palestina để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Người đã loan báo tin mừng cứu độ, bảo vệ sự sống và bênh vực phẩm giá con người. Người đã dấn thân đến mức chịu treo trên thập giá để giao hòa thế gian với Thiên Chúa. Xã hội Việt Nam hôm nay đã và đang dần dần hội nhập với thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa và kinh tế. Người tín hữu chúng ta cũng phải thoát ra khỏi vỏ bọc khép kín để hội nhập với thế giới xung quanh, tức là phải dấn thân phục vụ để giới thiệu một hình ảnh sinh động về giáo hội. Trong giáo phận nhà, càng ngày càng có nhiều hoạt động tông đồ và bác ái hướng về những anh chị em chưa biết Chúa và những người bất hạnh. Những hoạt động đó phải được cổ võ và nhân rộng tại các giáo xứ, các cộng đoàn. Nhân dịp lễ Giáng sinh, tôi xin nhắc lại lời mời gọi các bạn trẻ. Ngày 3 tháng 12 năm 2006 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa, Năm giới trẻ đã được long trọng khai mạc. Thánh giá giới trẻ đã được trao cho các bạn trẻ đại diện ba giáo hạt: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. Năm giới trẻ bao gồm những hoạt động giúp các bạn học hỏi giáo lý, sống tinh thần cầu nguyện và dấn thân phục vụ, đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những hoạt động này hướng tới đỉnh cao là Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc sẽ được tổ chức tại Hải Phòng cuối năm 2007. Mong các bạn hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống xã hội lành mạnh. Bởi vì năm giới trẻ không chỉ dừng lại ở những sinh hoạt đạo đức, mà còn hướng tới những hoạt động từ thiện bác ái trong xã hội. Noi gương Đức Giêsu trong tim mừng. Các bạn hãy đến với mọi người, nhất là những người già cả cô đơn, những trẻ em thất học, những thanh niên đang sống trong nghiện ngập bị mọi người xa lánh, để nâng đỡ họ và giúp họ tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Tuy vậy, như thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2006 đã đề nghị, chúng ta chỉ có thể dấn thân phục vụ khi bản thân chúng ta được thánh hóa. Những hoạt động dấn thân của chúng ta chỉ đem lại hiệu quả thiết thực và lâu dài khi chính chúng ta được thanh luyện bằng ân sủng và lòng yêu mến Chúa. Nền thánh là sứ mạng chung của mọi tín hữu chúng ta, là thực hành cách cụ thể những lời dạy của tin mừng. Ước mong năm giới trẻ sẽ là một làn gió mới góp phần canh tân giáo phận, giúp cho nhiều người nên thánh và làm cho đời sống đức tin tại các cộng đoàn địa phương thêm phong phú và nở hoa. Với niềm hy vọng vào những kết quả tích cực của năm giới trẻ và trong tâm tình hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh, tôi xin cầu chúc các cha, các tu sĩ, các ban hành giáo và anh chị em một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn Chúa hài đồng và một năm mới an lành, hạnh phúc. Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2006. Du xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiếp tiểu sử của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần phát trước đây, chúng ta đã có dịp biết qua chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi như là một cô bé bướng bỉnh, tính tình đanh đá. Nhưng qua thời gian, với ơn Chúa giúp, cô đã trở nên một thiếu nữ dịu dàng, thánh thiện, với quyết tâm tận hiến hoàn toàn cho Chúa. Ước muốn này được thể hiện qua việc cô vào tu dòng kín Dijon. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những ngày cuối đời của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Lúc còn sinh thời, mộng của Elizabeth đã có một lần được bày tỏ là: lạy Chúa tình yêu, xin hãy làm tiêu tan, chiếm đoạt tất cả thân xác con đây, hầu làm sáng danh Chúa. Chớ vì thân xác này được tiêu tan như bồn nước bốc lên, rồi nhỏ xuống từng giọt cho giáo hội của Chúa. Do đó chị đước thắng được mọi hy sinh đau đớn, để rồi tìm lại thanh bình và ý nghĩa đời sống cao đẹp. Nhưng sức khỏe của chị vẫn tiếp tục suy giảm mau chóng. Ngày 31 tháng 10 năm 1906, Elizabeth chịu các phép bí tích lần sau cùng. Và ngày 9 tháng 11 cùng năm, vào khoảng 6 giờ sáng, Elizabeth, chú Ba Ngôi, nhắm mắt lìa đời. Tôi đi về nguồn sáng, về tình yêu, về sức sống. Chị đã êm ái tắt thở, liệm đi như một người bước vào giấc mơ. Linh hồn chị bay về với Chúa. Thi hài của chị đã được an táng trong nghĩa trang thành phố Dijon. Elizabeth Chúa Ba Ngôi vừa nằm xuống. Những tài liệu về đời sống trước kia thầm kín của chị đã được công bố. Lập tức, Chúa quan phòng đã hồi sinh cho chị. Có ai ngờ rằng, trong đời sống một nữ tu dòng kín, chị mới 26 xuân xanh, học lực không có bao nhiêu. Nhưng khi vừa khuất đi, người ta tìm thấy nơi phòng chị, cũng như về sau dòng kín Dijon thu thập từ các nơi gửi về. Một tập nhật ký, 4 tập đề tài tu đức, 17 bút ký cá nhân, 124 bài thơ về các đề tài thiên nhiên, đạo đức, và 346 bức thư gửi cho các mẹ tu viện trưởng, gia đình, bạn hữu, thân nhân. Những tài liệu trên đây, nhất là tập nhật ký, vừa ra ánh sáng là chỉ trong một thời gian rất ngắn đã được phổ biến mau chóng. Chỉ trong những năm từ 1910 đến 1956, đã có tất cả 16 lần tái bản mà vẫn chưa đủ thỏa mãn nhu cầu từ khắp nơi trên thế giới. Tấm gương tu đức của chị, đời sống kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Sứ điệp của chị, kêu gọi các linh hồn trở về nội tâm và gìn giữ các tâm hồn bền bỉ trong chốn thầm lặng bên trong, là như ngọn đuốc chiếu sáng rực rỡ khắp cả thế giới, là như tiếng kèn vang dội khắp mọi nẻo đường trần gian. Ảnh hưởng của chị vượt xa ra ngoài những hàng rào kín cổng cao tường. Cuốn học thuyết thiêng liêng của chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi đã được tái bản tất cả là 12 lần. 24 năm sau khi chị qua đời, ngày 10 tháng 10 năm 1930, Đức Giám mục Giáo phận Dijon đã chú tòa lễ nghi bốc mộ tại nghĩa trang Dijon để khám nghiệm thi hài của chị, và như thế khởi đầu bản án thu thập tài liệu để trình lên Tòa Thánh Roma suy tôn đời chị. Năm 1982, Tòa Thánh Roma công nhận các nhân đức anh hùng của chị. Và ngày 18 tháng 2 năm 1984, Thánh Bộ Phong Thánh đã tuyên bố chấp nhận phép lạ chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi đã chữa lành linh mục Jean-Marie Janu, một giáo sĩ khổ tu dòng Suito tại Pháp, bị chứng lao thận trầm trọng trong nhiều năm trời, và chỉ trong giây phút được lành mạnh hoàn toàn vì đã kêu cầu sự can thiệp của chị. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nâng chị lên bậc chân phước tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 11 năm 1984, nhằm vào ngày Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Vua. Việc chị Elizabeth được nên thánh nhanh chóng làm cho chúng ta nhớ về một giai thoại như sau. Năm 1920, Đức Hồng Y Desiré Mercier, lúc đó làm tổng giám mục Malines đi Roma dự lễ phong thánh cho thánh nữ Jeanne d'Arc. Trên đường về, ghé ngang qua nước Pháp, có dừng chân lại thăm dòng kín Dijon. Trông thấy bức chân dung của chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi nơi phòng khách, Đức Hồng Y đã hỏi ngay. Chị Elizabeth đã tu trong dòng kín mấy năm rồi? Thưa Đức Hồng Y, 5 năm. Đức Hồng Y mỉm cười nói, ở đây làm thánh mau quá. Rồi ngài đi vào phòng chị Elizabeth, nay đã biến thành nhà nguyện nhỏ, và nói tiếp. Chị Elizabeth đã nên thánh nhẹ nhàng như bay, đang khi chúng ta phải vất vả nhoay từng bước một. Tiểu sử của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài đã bắt đầu hôm thứ Tư vừa qua, đó là chúng ta nghe những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chính chuyến viếng thăm của Ngài vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã nói lên những nhận định này trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 12. Đức Thánh Cha đã dành trọn bài huấn đức chính của Ngài để nói lên những cảm nghĩ và nhận định về chuyến viếng thăm 4 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã đặt những nhận định và những cảm tưởng của Ngài trong một cách nói là những vòng tròn đồng tâm. Đức Thánh Cha cho rằng có 3 hình vòng tròn đồng tâm nói lên 3 chiều kích chính của chuyến viếng thăm. Trước hết là vòng tròn đồng tâm nhỏ nằm bên trong, bao gồm những biến cố viếng thăm cộng đoàn Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tính cách mục vụ của người mục tử đi thăm đoàn chiên bé nhỏ của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố những anh chị em mình trong đức tin. Rồi vòng tròn lớn nằm bên ngoài, bao gồm những biến cố liên quan đến những anh chị em ngoài vòng Kitô giáo, nói lên tính cách đối thoại liên tôn với những anh chị em Hồi giáo, với những thành phần dân sự trong xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và vòng tròn nằm giữa bao gồm những hoạt động liên quan đến những anh chị em Kitô nhưng không Công giáo, chẳng hạn như với anh chị em chính thống giáo, nói lên tính cách đối thoại đại kết của chuyến viếng thăm. Như thế chúng ta thấy 3 đặc tính của chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ: mục vụ, đối thoại liên tôn và đối thoại đại kết. Thứ Tư tuần vừa qua, chúng ta đã đọc qua những nhận định của Đức Thánh Cha về ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha gặp gỡ với giới lãnh đạo nhà nước cũng như lãnh đạo Hồi giáo tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ Ankara. Đây là ngày nổi lên tính cách đối thoại liên tôn của chuyến viếng thăm của Thánh Cha. Ngài gặp gỡ với những anh chị em Hồi giáo, gặp gỡ với những vị lãnh đạo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp sau đây chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói về những nhận định của Ngài ngày thứ hai của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha nói như sau: ngày thứ hai của chuyến viếng thăm đã đưa tôi đến Epheso, và như thế tôi được đưa vào trong vòng tròn trong cùng của chuyến viếng thăm, được gặp gỡ trực tiếp với cộng đoàn Công giáo. Thật vậy, gần Epheso, một địa điểm đẹp được gọi là Đồi Chim Họa Mi, nhìn xuống biển Aegeo, có đền thánh của nhà Đức Mẹ Maria. Đây là một nhà nguyện nhỏ và cổ xưa, được xây lên quanh một căn nhà nhỏ mà theo truyền thống hết sức xa xưa, Thánh Tông Đồ Gioan đã muốn xây cất cho Đức Nữ Đồng Trinh sau khi đã đưa mẹ đến Epheso ở với mình. Chính Chúa Giêsu đã phó thác người này cho người kia trước khi chết trên thập giá, đã nói với mẹ Maria, hỡi bà, đây là con bà, và nói với Gioan, đây là mẹ con. Những nghiên cứu của khoa khảo cổ đã chứng minh rằng, từ thời rất xa xưa, nơi đây đã là nơi dành cho việc tôn kính mẹ Maria, nơi rất thân yêu cả với những người Hồi giáo. Họ thường đến để tôn vinh đấng mà họ gọi là Mariam Anna, có nghĩa là mẹ Maria. Tại nơi vườn phía trước đền thánh, tôi đã cử hành thánh lễ cho một nhóm các tín hữu đến từ thành phố Izmir gần đó, và từ những nơi khác nữa của Thổ Nhĩ Kỳ, và cả từ ngoài nước nữa. Gần bên nhà của mẹ Maria, chúng ta cảm thấy thật sự mình như trở về nhà mình. Và trong bầu khí hòa bình, chúng tôi đã cầu nguyện cho nền hòa bình tại Thánh Địa và trên toàn thế giới. Tại đó, tôi đã có dịp nhắc đến cha Andrea Santoro, vị linh mục người Roma, chứng nhân tại đất Thổ Nhĩ Kỳ cho phúc âm bằng chính máu của mình. Vòng tròn nằm ở giữa hai vòng tròn kia, tức là vòng tròn của những tương quan đại kết, đã chiếm lấy phần trung tâm của chuyến viếng thăm này. được diễn ra nhân dịp lễ Thánh Andrê Tông Đồ ngày 30 tháng 11. Lễ mừng này đã cống hiến khung cảnh lý tưởng để củng cố những tương quan huynh đệ giữa vị giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, và Đức Giáo chủ đại kết của Giáo hội chính thống Constantinople, một giáo hội mà truyền thống cho là đã được thiết lập bởi Thánh Tông Đồ Andrê, anh của Simon Phêrô. Theo vết chân của Đức Phaolô Đệ Lục, Đấng đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagora, và theo vết chân của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đấng đã được tiếp đón bởi Đức Dimitrios Đệ Nhất, người kế vị Đức Athenagora. Tôi đã lặp lại cùng với Ngài Thánh Đức Bartolomeo Đệ Nhất, cử chỉ có giá trị biểu tượng lớn lao, để xác định sự dấn thân hậu tương tiếp tục đi trên con đường tiến đến sự thiết lập lại sự hiệp thông trọn vẹn giữa người Công giáo và anh chị em chính thống giáo. Để ghi dấu ý định mạnh mẽ này, cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết, tôi đã đặt bút ký vào bản tuyên ngôn chung. Đây là điều kết thành giai đoạn tiếp nữa trên con đường tiến đến hiệp thông trọn vẹn. Và điều thật có ý nghĩa là việc ký chung vào bản tuyên ngôn đã diễn ra vào lúc kết thúc phụng vụ thánh của lễ kính Thánh Andrê mà tôi đã tham dự. Phụng vụ thánh này được kết thúc với hai phép lành của vị giám mục Roma và của Đức Thượng Phụ Constantinople, cả hai đều là những người kế vị các tông đồ. Tôi kế vị Thánh Phêrô và Đức Bartolomeo kế vị Thánh Andrê tông đồ. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày.
Thân ái chào tất cả các bạn. Người trưởng thành, vấn đề được đặt ra là khi nào có thể nói được là các bạn trẻ thực sự tới tuổi trưởng thành và có thể tự lập về mặt tâm lý? Đâu là những dấu hiệu cụ thể của người trưởng thành cách điều hòa về mọi mặt? Có thể nói được rằng, một trong những mối quan tâm lớn của ngành tâm lý học hiện đại là giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi niên thiếu sang tuổi trưởng thành. Các nhà tâm lý học đều xác nhận rằng, mỗi giai đoạn của tiến trình phát triển tâm lý đều có những nhu cầu và những thôi thúc riêng cần được đáp ứng và thỏa mãn một cách tích cực, để có thể đối phó với những vấn đề của giai đoạn kế tiếp. Mỗi một giai đoạn cần được sống đúng theo ý nghĩa của giai đoạn đó. Chúng ta chỉ có thể bước sang giai đoạn kế tiếp, tức là trưởng thành, nếu ý thức được ý nghĩa của những việc đã xảy ra trong giai đoạn trước đó. Trước một người đang gặp khó khăn, điều quan trọng trước hết là giúp họ khám phá ra đâu là những chướng ngại vật đang làm cản trở bước tiến của họ. Nhờ đó mới có thể cất đi những chướng ngại vật đó và mở rộng lối tiến. Các phương thức điều trị tâm lý không khác gì công việc của người trồng cây. Người ấy xới đất chung quanh gốc cây, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước, để phục hồi sức sống đã bị khô cằn, để cây nở hoa kết trái. Con đường dẫn tới bước đường trưởng thành đòi hỏi khả năng và lòng can đảm nhìn vào thực trạng nội tâm, để nhận ra những ràng buộc tâm lý và tự giải thoát mình khỏi những phản xạ tự nhiên của tuổi thơ, nhất là những khúc mắc còn ẩn giấu trong tiềm thức, để đạt tới khả năng làm chủ hành động của mình. Đó là một thách đố đòi hỏi mọi người phải vận dụng tất cả mọi khả năng phú bẩm, cũng như những gì có thể chiếm đoạt thêm với thiện chí và sự hỗ trợ từ bên ngoài. Không ai có thể tự hào là mình hoàn toàn được giải thoát khỏi những ràng buộc của tuổi thơ ấu, hoặc những yếu tố tiêu cực về mặt tâm lý. Tất cả mọi người phải thành thật thú nhận là còn đeo đẳng bên mình một vài khía cạnh ấu trĩ thầm kín đâu đó. Vì thế, trở thành người trưởng thành là một cuộc chiến đấu không ngừng, là cuộc chinh phục bản thân kéo dài suốt cả đời người. Tuy nhiên, trên bình diện tâm lý, chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu tượng trưng sự thoát ly dần ra khỏi trạng thái ấu trĩ. Đó là khả năng biết chấp nhận chính mình và chấp nhận sự khác biệt của những người chung quanh, thái độ cởi mở trong cách tiếp xúc với người khác, khả năng biết nhận ra cái mới mẻ của sự việc và của thời cuộc với cách nhìn khách quan và lạc quan hy vọng. Người trưởng thành biết quý trọng giá trị của cộng đoàn hơn là đóng kín trong cảnh cô độc, lẻ loi. Ngoài ra, tính khôi hài, biết cười chính mình và không quá quan trọng quá mọi vấn đề nhỏ nhoi cũng là dấu hiệu trưởng thành, là biết thoát ly khỏi những sự ti tiện cá nhân. Tất cả những dấu hiệu trên đây có thể tóm gọn trong một đặc điểm gọi là quên mình vì tha nhân. Ngoài khả năng biết nhận định sự việc một cách khách quan và thiết lập mối liên hệ thuận hòa với mọi người, người trưởng thành là người có tâm tình hiền hòa, không hay cào nhào và cũng không thường hay phê phán chỉ trích một cách tiêu cực. Phê bình chỉ trích là triệu chứng của lòng bất mãn và chấp nhận điều trái ý một cách thụ động. Thái độ trên đây nói lên một cách gián tiếp rằng, người ấy không hài lòng với tuổi thơ ấu của mình, và muốn thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ xa xăm ấy. Thế nhưng, lại không biết can đảm nhìn mặt gọi tên những bất mãn ấy, và thực sự thay đổi những gì có thể thay đổi tận nội tâm và trong giây phút hiện tại. Sở dĩ như vậy là vì ở tuổi thơ ấu, đứa trẻ cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những điều trái ý. Với thời gian, đứa trẻ mang theo sự bất lực đó trong tiềm thức, khiến nó khó nhận sự việc với con mắt khách quan. Ở tuổi thơ ấu, tất cả mọi quyền hành đều ở trong tay cha mẹ và những người lớn. Phương cách duy nhất có thể tỏ lộ sự bất mãn của đứa trẻ là nước mắt và tính giận dữ. Lớn lên, nếu đứa trẻ không được huấn luyện để tự lựa chọn, để hành động một cách chủ động, nó sẽ tiếp tục mang theo trong tâm trí mặc cảm bất lực đó, và tự nhiên, nó sẽ bộc phát ra những lời than trách, bình phẩm, trước bất cứ một sự trái ý nhỏ nhen nào. Phản ứng ấu trĩ không chỉ căn cứ trên những lời than trách, phê bình mà thôi, nhưng tệ hại hơn nữa là thái độ thụ động, không muốn làm gì để thay đổi, hoặc bù đắp lại những điều bất mãn trái ý đó. Nếu như nhận ra điều gì sai lầm, hãy thay đổi sửa chữa lại, hoặc nếu không thay đổi được sự việc, thì tốt hơn hãy thay đổi chính mình. Người trưởng thành thực sự là người biết tạo cho mình những phương cách thích nghi hoặc dung hòa với hoàn cảnh bên ngoài và thực tại của đời sống thường ngày. Nếu trong thâm tâm chúng ta còn tiếp tục kéo dài cuộc nội chiến, chống cự lại những bất mãn của tuổi thơ ấu, điều đó nói lên việc chúng ta chưa biết làm hòa với thực tại. Chúng ta vẫn còn đeo đẳng bên mình ước vọng thầm kín những gì trái ngược với thực tại, chẳng hạn như gia đình khá giả hơn, được cha mẹ yêu thương hơn, thông minh hơn, và có tài có sắc hơn, vân vân. Biết dung hòa với thực tại, tức là biết nhận ra cái hai điều tốt trong hoàn cảnh thực tế của mình, biết chấp nhận những hạn hẹp trong tầm tay của mình, biết tận dụng giây phút hiện tại với tất cả khả năng sáng tạo của mình mà không khoanh tay đợi đến ngày mai. Sau cùng, để trưởng thành thực sự về mặt tâm lý, cũng như ý chí và sinh lý, cần phải can đảm chấp nhận tháo gỡ khỏi những dây ràng buộc tâm lý với cha mẹ, phải chấp nhận những thách đố, những lo lắng hồi hộp khi buông khỏi bàn tay dìu dắt của cha mẹ, để tự bước đi trên con đường mạo hiểm của tuổi trưởng thành. Nói thế không phải là có thái độ vô ơn bất hiếu với cha mẹ, nhưng là chấp nhận điều kiện cần thiết để trưởng thành, mặc dù trong thâm tâm chúng ta vẫn một lòng yêu thương, quý trọng đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Nói tóm lại, Trưởng thành không căn cứ trên tuổi tác nhất định, nhưng là thái độ nội tâm, là khả năng biết sử dụng quyền tự do quyết định và hành động với tinh thần trách nhiệm, cả những khi vì giá trị chân chính và vì lý tưởng cao thượng đành phải chấp nhận đi xa cha mẹ, không chỉ về mặt thể xác nhưng còn về mặt tinh thần nữa, đồng thời vẫn giữ được sự an bình của tâm hồn và tâm tình con thảo đối với cha mẹ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong tuần Bát Nhật đặc biệt trước lễ Giáng sinh, để chuẩn bị lễ, các bài đọc phúc âm trong thánh lễ mỗi ngày hướng chúng ta về những gì có liên hệ đến biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể. Vào ngày thứ nhất của tuần, giáo hội nhắc chúng ta khía cạnh nhân loại của Chúa Giêsu, người đã làm người thật sự thuộc về một dòng tộc trong dân Israel. Phúc âm cho Thánh Gioan và theo một nghĩa nào đó phúc âm cho Thánh Marco thì nơi phần mở đầu nhìn về Chúa Giêsu Kitô như là con Thiên Chúa, như là ngôi lời của Thiên Chúa, nghĩa là nhìn về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô. Còn nơi phần mở đầu của hai phúc âm khác là phúc âm cho Thánh Luca và phúc âm cho Thánh Matthew thì Chúa Giêsu được nhìn từ phương diện con người, như một người thuộc về một dân tộc có một dòng họ rõ ràng. Hai cái nhìn này bổ túc cho nhau, để nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý điểm này, là khi nhắc lại gia phả của Chúa Giêsu, tác giả phúc âm cho Thánh Matthew cũng như tác giả phúc âm cho Thánh Luca, không làm công việc của một nhà viết lịch sử như ngày nay, mà làm công việc của một nhà thần học được linh ứng. Rõ ràng tác giả phúc âm cho Thánh Matthew muốn làm nổi bật ý nghĩa thần học của dòng tộc nhân loại của Chúa Giêsu. Ngay câu đầu tiên, tác giả phúc âm cho Thánh Matthew đã cho ta thấy là tác giả không nhằm ghi lại gia phả lịch sử với đầy đủ chi tiết, mà muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa thần học của dòng tộc nhân loại của Chúa. Chúng ta đọc thấy điều này qua câu đầu tiên, sách Gia Phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Khi dùng cụm từ nói về Chúa Giêsu, con vua David, chắc chắn tác giả muốn nói một điều gì sâu xa hơn là nói đến mối liên hệ cha con của thực tại nhân trần. Từ vua David cho đến Chúa Giêsu có khoảng cách xa thật xa qua nhiều thế hệ, chứ không phải chỉ một thế hệ cha con mà thôi. Cũng thế khi quả quyết David con của Abraham, khoảng cách thế hệ cũng xa thật xa từ Abraham cho đến vua David. Chúng ta muốn nhắc lại chi tiết này để lưu ý rằng đây là gia phả của Chúa Giêsu có tính cách diễn tả thần học sâu xa, chứ không phải là thuần túy lịch sử. Chi tiết thứ hai, chúng ta hãy nhớ lại những câu đoạn cuối của gia phả. Từ Abraham đến vua David có 14 đời. Từ David cho đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày của Babylon đến Chúa Kitô có 14 đời. Lối phân chia lịch sử cứu rỗi từ Abraham cho đến Chúa Giêsu làm ba phần, nói lên ý nghĩa thần học sâu xa này. Giai đoạn lịch sử cứu rỗi từ Abraham đến vua David là giai đoạn mặc khải ơn gọi cao cả của dân Do Thái, mặc khải vận mệnh cao cả của dân Chúa chọn. Giai đoạn 2, từ vua David đến cuộc lưu đày Babylon là giai đoạn cho thấy những tội lỗi, những sa ngã của dân Chúa. Và giai đoạn thứ 3, từ cuộc lưu đày cho đến Chúa Giêsu Kitô là giai đoạn Thiên Chúa tái tạo ơn cứu rỗi cho con người. Như thế, tổng hợp về ba giai đoạn này, chúng ta thấy có tiềm ẩn ý nghĩa thần học sâu xa này. Thiên Chúa đã gọi và ban cho dân tộc Do Thái một ơn gọi cao cả, nhưng dân Do Thái đã sa ngã phạm tội, đã từ bỏ ơn gọi của mình, và Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài, nhưng đã tái lập họ trở lại. Áp dụng vào trong chiều kích cá nhân cho mỗi người trong lịch sử nhân loại, chúng ta có thể hiểu thêm rằng Thiên Chúa đã mời gọi và ban cho con người, cho mỗi người chúng ta, một vận mệnh cao cả. Nhưng con người đã sa ngã phạm tội. Dù vậy, Thiên Chúa không bỏ mặc con người mà thực hiện ơn cứu rỗi, tái tạo lại con người. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, cùng một sự thật này có thể xảy ra. Thiên Chúa ban cho ta ơn gọi cao cả, chúng ta từ chối ơn gọi đó, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài muốn tái tạo chúng ta thành con người mới, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn xác tín về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và con người thật, và cho chúng ta được quý trọng ơn cứu rỗi Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, để ý thức lại tầm mức quan trọng của biến cố con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta hãy thoát ra khỏi những thói quen trần thế vui chơi, để nắm lấy ý nghĩa sâu xa của biến cố và để cho chính bản thân mình lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn cứu rỗi, được thật sự giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em, và từ đó chúng ta mừng lễ Giáng sinh Chúa trong an bình vui tươi. Xin Chúa thương chúng ta và cho chúng ta được sống trong tình thương của Chúa mãi mãi. Amen.
Thank you.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.